chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để tiện cho quý vị theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung, chúng tôi xin tóm tắt phần đọc truyện đêm qua như sau. Kim Luân Pháp Vương biết được Dương Quá cưỡi ngựa đi tìm Tiểu Long Nữ, lão liền quay lại tấn công Hoàng Dung. Do lực lượng quá chênh lệch, Hoàng Dung chỉ huy Quách Phù, Võ Đôn Nhu và Võ Tu Văn lợi dụng bãi đá giữa một khu rừng sắp xếp nên một loạn thạch trận theo thuật ngũ hành để cố thủ. Pháp Vương mấy lần tấn công đều không vào được. Dương Quá rong ruổi trên lưng ngựa, đến chiều thì tới một cánh rừng nghe vọng ra tiếng la hét. Chàng tiến vào đến bãi đá, thấy mẹ con Hoàng Dung bị vây khốn. Dương Quá liền trợ giúp. Hoàng Dung chỉ dẫn cho chàng vào bên trong, dạy những biến hóa tinh vi của đả cẩu bổng pháp và những hiểu biết cơ bản về thuật ngũ hành, rồi trao cho Dương Quá cây đả cẩu bổng, bước ra thi triển, dụ lão Pháp Vương vào thế bị giam hãm trong loạn thạch động. Cuối cùng, lão mới nghĩ ra cách thoát thân bằng cách dùng hết công lực hai chân hất đá bay lên để phá thạch trận, đồng thời hai tay xuất chưởng, gây trọng thương Dương Quá và Hoàng Dung. Bỗng một hòn đá từ trên cao rơi xuống trúng giữa lưng Kim Luân Pháp Vương, lão gục xuống. Vừa lúc ấy, một thiếu nữ áo xanh đeo mặt nạ trong rừng băng ra, hướng dẫn Quách Phù, hai anh em họ Võ xếp đá lập lại thạch trận, vây lão Pháp Vương vào giữa.
Sau khi bị thương, cánh tay lão đã mất hết sức lực, phải 10 phần gắng sức mới giơ nổi cái thiết luân. Giả Tu Văn giả dụ dùng kiếm đỡ gạt thì thừa sức đánh rớt binh khí của lão, nhưng trong lão uy phong lẫm liệt, tuy là hư chiêu mà trong cái dũng mãnh phi thường. Giả Tu Văn không dám chống đỡ, vội thu mình vào trong loạn thạch trận. Kim Luân Pháp Vương thông thả ra khỏi loạn thạch trận, đứng ngay một hồi nghĩ thầm: hôm nay bỏ lỡ thời cơ, e chỉ mai sau khó còn gặp lại. Không lẽ ông trời quá thật phù hộ cho đại tông, không cho đại sự của ta được thành toàn hay sao? Võ Lập Trục nguyên quá nhiều anh tài, chỉ vài gã thiếu niên nam nữ cũng đã văng võ kiêm toàn. Đoàn hào kiệt mông tạng của ta vì khinh địch mà đành bại trận. Lão thở dài quay đầu bỏ đi. Mới được 10 bước, đột nhiên nghe choang một tiếng, cái thiết luân rơi xuống đất, thân hình lão lảo đảo. Đạt Dĩ Ba cả kinh gọi to:
sư phụ!
Chạy tới đỡ vội hỏi:
sư phụ có sao không?
Kim Luân Pháp Vương cau mày im lặng, đưa tay quạt vai y nói nhỏ: đáng tiếc, thật là đáng tiếc, thôi chúng ta đi thôi. Một võ sĩ Mông Cổ chắc ngựa lại, Kim Luân Pháp Vương bị trọng thương, không còn đủ sức leo lên lưng ngựa. Đạt Nhị Ba phải giục bàn tay trái đỡ lưng sư phụ lên yên. Đoàn người ấy bỏ đi về hướng đông. Thành y thiếu nữ thông thả tới bên cạnh Dương Quá, chậm rãi cúi người quan sát sắc diện của chàng, muốn biết thương thế ra sao. Lúc này trời đã tối mịt, cách hơn một thước nhìn không rõ, nàng phải cúi thật gần. Thấy chàng hai mắt mở to thất thần, hơi thở hổn hển, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, Dương Quá thấy trước mặt mình một đôi mắt đen lấy hiền hòa, hệt như ánh mắt Tiểu Long Nữ vẫn nhìn chàng, vừa dịu dàng vừa ấm áp. Bèn giơ hai tay ôm lấy nàng gọi:
cô, Hoa Nhi bị thương rồi, cô đừng bỏ mặc Hoa Nhi mà đi nghe cô.
Thiếu nữ vừa ngượng vừa lo đẩy nhẹ ra, vết thương ở ngực Dương Quá lập tức đau nhói. Chàng kêu ối một tiếng, thiếu nữ đành để yên nói nhỏ:
muội không phải là cô của huynh đâu, huynh hãy buông muội ra nào.
Dương Quá nhìn trân trân vào mắt nàng khẩn cầu:
cô đừng bỏ mặt ta, ta là Hoa Nhi của cô đi mà.
Thiếu nữ mềm lòng dịu dàng nói:
muội không phải là cô của huynh đâu.
Trời tối như bưng, diện mạo đáng sợ của thiếu nữ nhòa lẫn, chỉ còn đôi mắt long lanh phát sáng. Dương Quá kéo tay nàng không ngớt khẩn cầu:
phải mà, cô đừng bỏ mặt ta,
Thiếu nữ đành để cho chàng ôm, ngượng ngùng run rẩy cả người không biết nên làm thế nào. Đột nhiên Dương Quá bừng tỉnh, biết người này không phải là Tiểu Long Nữ, thì quá ư thất vọng. Trong đầu thấy trời xoay đất chuyển, lập tức ngất đi. Quách Phù và huynh đệ họ Võ đều vây quanh Hoàng Dung hỏi han hầu hạ, không ai để ý đến Dương Quá. Nàng nghĩ chàng bị thương rất nặng, nếu không cho uống linh dược mà sư phụ bí mật chế ra, e sẽ nguy đến tính mạng. Bèn cõng chàng rời khỏi bãi đá, rồi thông thả ra khỏi cánh rừng. Con ngựa gầy của Dương Quá cực kỳ tinh khôn, nhận biết chủ nhân chạy lại gần. Thiếu nữ đặt Dương Quá nằm lên lưng ngựa, rồi nàng dắt ngựa mà đi. Dương Quá cứ lúc mê lúc tỉnh, có lúc thấy thiếu nữ bên cạnh là Tiểu Long Nữ thì sung sướng gọi, có lúc phát hiện không phải, toàn thân tưởng như rơi xuống hố băng. Cũng không biết bao nhiêu lâu sau, tự nhiên thấy cổ họng mát rượi, lan dần tới vết thương trong ngực, cảm thấy dễ chịu vô cùng, mới từ từ mở mắt ra. Thì không khỏi kinh ngạc, hóa ra chàng đang nằm trên giường, đắp ngang mình một tấm chăn mỏng. Chàng định ngồi dậy, bỗng thấy xương ngực đau nhói, không dám cựa quậy nữa. Quay đầu nhìn ra, chỉ thấy bên sông cửa một thanh y thiếu nữ, tay trái đè giấy, tay phải cầm bút đang viết. Nàng ngồi quay lưng về phía chàng, không nhìn thấy diện mạo, nhưng thân hình nàng thon thả, mảnh mai, kiều mỹ vô cùng. Nhìn xung quanh thấy đây là một gian nhà lá, bàn ghế, giường đều bằng gỗ, hết sức giản dị, mộc mạc. Bốn bức tường sạch bông, không một vết bụi, thanh u tuyệt tục. Trên cái chõng tre cạnh giường có một chiếc đàn dao và một cây sáo trúc. Chàng chỉ nhớ mình bị thương trong trận ác đấu với Kim Luân Pháp Dương tại loạn thạch trận, không biết tại sao được mang đến đây. Chỉ nhớ mang máng mình nằm trên lưng ngựa, có người dắt ngựa đi, người đó là nữ. Bây giờ nhìn kỹ sau lưng, nhớ ra người ấy chính là thiếu nữ đang ngồi kia. Thiếu nữ đang mãi viết, chỉ thấy cánh tay phải nàng ta lay động nhẹ, tư thế thanh thoát tự nhiên. Nơi đây tĩnh mịch hoàn toàn so với cuộc ác đấu ở loạn thạch trận vừa rồi, thật y như một thế giới khác. Chàng không dám lên tiếng làm phiền thiếu nữ, cứ nằm yên như thế, vừa tỉnh sau một giấc mộng hoặc một cơn say. Bỗng nhiên chàng nhớ ra, thanh y thiếu nữ kia chính là người ở dọc đường Tràng An đã cảnh báo cho chàng biết về Lý Mặc Sầu, sau đó liên thủ với chàng cứu Lục Vô Song. Chàng nghĩ hai bên không quen biết thân thích gì, tại sao nàng lại cứu chàng thế này? Chàng buộc miệng hỏi: "Tỷ tỷ, thì ra lại là tỷ tỷ cứu sống đệ." Thiếu nữ dừng bút, không ngoảnh lại, dịu dàng nói:
"Cũng không thể nói là muội cứu sống huynh, muội tình cờ đi qua thôi, thấy lão hòa thượng Tây Tạng quá càn rỡ, huynh lại bị thương."
Nàng nói rồi hơi cúi đầu. Dương Quá nói: "Tỷ tỷ, để chàng cảm kích, nhất thời nghẹn ngào nói không nên lời. Thiếu nữ nói:
"Huynh có lòng nghĩa hiệp mà, bất chấp nguy hiểm cứu mạng người khác, chứ muội chỉ giúp được tí chút, đâu có đáng gì."
Dương Quá nói: "Quách ba mẫu đối với đệ còn có ơn dưỡng dục, Quách ba mẫu gặp nguy nan đệ ắt phải cứu, còn tỷ tỷ với đệ..." Thiếu nữ nói:
"Muội không nói đến Quách bá mẫu của huynh, mà là nói về Lục Vô Song muội tử."
Ba chữ Lục Vô Song Dương Quá đã lâu không nhớ tới, nghe thiếu nữ nhắc đến vội hỏi: "Lục cô nương có được bình an không? Vết thương đã lành hẳn chưa hả tỷ?" Thiếu nữ nói:
đa tạ huynh quan hoài, vết thương của Lục muội đã lành hẳn rồi. Thì ra huynh vẫn chưa quên Lục muội à?
Dương Quá nghe thiếu nữ nói về Lục Vô Song với giọng nói thân thiết, bèn hỏi: không biết tỷ tỷ với Lục cô nương xưng hô như thế nào? Thiếu nữ không trả lời, mỉm cười nói:
huynh đừng có một tỷ tỷ, hai tỷ tỷ nữa, muội còn ít tuổi hơn huynh mà.
Dừng một lát, cười nói tiếp:
cũng không hiểu tại sao lại gọi người ta là cô. Đến lúc đổi cách xưng hô, chỉ e đã muộn.
Dương Quá đỏ mặt, đoán là trong lúc hôn mê, chàng đã tưởng nhầm thiếu nữ là Tiểu Long Nữ, cứ luôn miệng gọi cô. Không chừng còn nói những lời thân mật vượt quá lễ giáo. Càng nghĩ càng cảm thấy bất an, ấp úng: Cô nương không trách ta chứ? Thiếu nữ cười nói:
dĩ nhiên là muội không trách huynh rồi. Huynh cứ yên tâm ở đây dưỡng thương, khi nào khỏe lại sẽ đi tìm cô của huynh.
Lại nói thêm:
cũng đừng quá lo, rồi huynh sẽ tìm thấy thôi.
Mấy lời vừa nói dịu dàng, hiền hòa, ấm áp, trân trọng, khiến người nghe vừa yên tâm vừa vui lòng, thật khác hẳn với tất cả các thiếu nữ mà Dương Quá từng gặp. Nàng không hoạt bát nhanh nhẹn như Lục Vô Song, cũng không kiêu căng khó chịu như Quách Phù. Gia Lục Yến thì hào sảng không ràng buộc, hoàng nhan bình yếu ớt đáng thương. Còn Tiểu Long Nữ ban đầu lạnh nhạt băng giá, không thèm quan tâm, về sau thì đầm thắm chung tình, sống chết có nhau, tính nết có vẻ thiên về cực đoan. Chỉ riêng Thanh Y thiếu nữ là dịu dàng thanh nhã, chu đáo ân cần. Biết chàng thương nhớ cô thì khuyên chàng yên tâm dưỡng thương, lúc nào khỏi hay đi tìm, mà tìm khắc thấy. Ở bên nàng cảm thấy thật yên bình. Nàng nói xong lại cầm bút viết. Dương Quá hỏi: cô nương quý tính là gì? Thiếu nữ nói:
huynh đừng hỏi gì nữa, hãy cứ nằm yên đó đi, không nên nghĩ ngợi lung tung, nội thương mới mau lành.
Dương Quá nói: thôi được, thực ra ta đã biết là có hỏi cũng vô ích. Cô nương có khuôn mặt còn chẳng cho nhìn, huống chi chịu nói họ tên. Thiếu nữ thở dài:
tướng mạo của muội xấu xí lắm, huynh đã nhìn thấy rồi mà.
Dương Quá nói: không phải, đó là cô nương đeo mặt nạ thôi. Thiếu nữ nói:
nếu mà muội xinh xắn như cô của huynh á, cần gì phải đeo mặt nạ kia chứ.
Dương Quá nghe nàng khen Tiểu Long Nữ xinh đẹp thì rất sung sướng, hỏi: tại sao cô nương biết cô của ta xinh đẹp? Thiếu nữ nói:
muội chưa hề gặp, nhưng trong giấc ngủ mà huynh cứ luôn miệng nhớ thương như thế, thì nàng ta hẳn phải là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ rồi.
Dương Quá thở dài: ta nhớ thương nàng không chỉ vì nàng xinh đẹp, dẫu nàng có là đệ nhất xú nhân trong thiên hạ thì ta cũng nhớ thương nàng như vậy. Có điều là nếu cô nương nhìn thấy nàng thì thế nào cũng phải khen nàng đẹp. Câu này mà nói với Quách Phù và Lục Vô Song, nhất định chàng sẽ bị họ châm biếm vài câu. Còn thiếu nữ này thì nói:
chắc chắn là như vậy, nàng không chỉ xinh xắn mà đối với huynh hẳn là tốt lắm.
Nói xong nàng lại cúi xuống bàn mà viết. Dương Quá nhìn lên nóc nhà một hồi không nhìn được, lại quay đầu nhìn thân hình thon thả của Thanh Y thiếu nữ hỏi: cô nương viết cái gì mà chăm chú vậy? Thiếu nữ đáp:
muội tập viết chữ.
Dương Quá hỏi: cô nương viết chữ kiểu gì? Thiếu nữ nói:
chữ muội xấu lắm, đâu có kiểu cách gì đâu.
Dương Quá nói: cô nương quá khiêm tốn, ta đoán chữ cô nương phải rất đẹp. Thiếu nữ cười nói:
ồ, huynh lạ thật, tại sao huynh lại đoán như vậy?
Dương Quá nói: cô nương có nhân phẩm tuấn nhã dường ấy, thư pháp ắt phải tuấn nhã, cô nương cho ta xem vài chữ được không? Thiếu nữ lại mỉm cười nói:
chữ của muội chẳng đáng xem đâu, chờ khi nào huynh dưỡng thương khỏe rồi sẽ nhờ huynh dạy muội viết chữ.
Dương Quá thầm cảm kích Hoàng Dung hồi ở Đào Hoa Đảo đã dạy chàng đọc sách viết chữ. Nếu hồi ấy chàng không chịu học thì đừng nói là phân biệt thư pháp hay dở, mà ngay cả người ta viết chữ gì mình cũng không đọc được. nàng bèn dần nội công dần khí đi bách quyệt, dần dần dễ chịu ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy thì trời đã tối. Thiếu nữ dọn cơm trên một cái chõng tre sát giường, bón cơm cho chàng ăn. Đũa tre bát sành tuy là vật thô sơ nhưng đều mới nguyên, nhìn vào thấy ngay có sự chăm chút. Bữa cơm cũng rất bình thường, có rau xanh, đậu phụ, trứng gà, cá nhỏ, nhưng nấu nướng thật khéo léo, ăn rất ngon miệng. Dương Quá ăn một mạch hết ba tô cơm, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Thiếu nữ tuy mang mặt nạ không thấy được vẻ hỉ nộ, nhưng nhìn ánh mắt cũng biết nàng rất hoan hỉ. Hôm sau thương thế của Dương Quá khá hơn một chút, thiếu nữ kéo chiếc ghế lại cạnh giường ngồi giá áo cho chàng. Cái áo ngoài rách bươm của chàng được nàng giá chiếu cẩn thận. Nàng giơ cái áo lên nói:
"Một người nhân phẩm cao đẹp như huynh sao lại cố ý ăn mặc lam lũ thế này?"
Nói rồi nàng vào buồng trong, mang ra một mảnh vải xanh, dựa theo cái áo rách mà cắt khâu cho chàng chiếc áo mới. Nghe giọng nói, nhìn cử chỉ, thiếu nữ chỉ 17-18 tuổi là cùng, nhưng nàng đối với Dương Quá cứ y như trưởng tỷ đối với tiểu đệ, thậm chí như một từ mẫu. Dương Quá mồ côi mẹ từ lâu, hôm nay cảm thấy như trở lại cảnh hồi thơ ấu ở bên mẹ, vừa cảm kích vừa lạ lùng, không nhìn được hỏi:
"Tỷ tỷ, sao tỷ tỷ đối với đệ chu đáo quá vậy? Đệ thật không xứng đáng."
Thiếu nữ nói:
"Mày giúp có một cái áo thì có gì mà bảo là chu đáo. Huynh xã thân cứu người, thế mới là quý đấy."
Hôm sau buổi sáng trôi qua yên ổn, buổi chiều thiếu nữ ngồi bên bàn viết. Dương Quá rất muốn xem nàng viết gì, xin xem mấy lần nàng đều không chịu. Nàng viết chừng một canh giờ, viết xong một tờ, nhìn một hồi dò nhầu tờ giấy, viết tờ khác, tờ hồ vẫn chưa vừa ý, lại dò nhầu viết tờ mới. Kiểu cách đó xem chừng không phải là nàng sao chép pho bí kíp võ công nào cả. Cuối cùng nàng để đó không viết nữa, hỏi Dương Quá:
"Huynh muốn ăn món gì để muội đi làm cho huynh ăn?"
Dương Quá chợt nảy ra một kế nói: "Chỉ sợ tỷ tỷ vất vả quá thôi." Thiếu nữ nói:
"Món gì nào, huynh cứ nói muội nghe coi."
Dương Quá nói: "Để thèm ăn bánh ui." Thiếu nữ nói:
"Làm vài cái bánh ui có gì mà vất vả, muội cũng muốn ăn bánh ui đây mà. Thế huynh thích loại nhân ngọt hay là nhân mặn?"
Dương Quá nói: "Mặn ngọt đều được, có bánh ui ăn là thích lắm rồi." Tối hôm đó, thiếu nữ quả nhiên cho chàng ăn mấy cái bánh ui. Loại ngọt thì nhân đậu xanh với chút mỡ heo, loại mặn thì nhân thịt tươi, ngon vô cùng. Dương Quá cứ vừa ăn vừa tấm tắc khen. Thiếu nữ thở dài nói:
"Huynh thông minh thật, đoán trúng ngay thân thế của muội."
Dương Quá lấy làm lạ nghĩ thầm: "Ta đoán trúng ư? Sao lại bảo ta đoán trúng thân thế của nàng?" Thiếu nữ nói:
"Bánh ui ở Giang Nam quê muội nổi tiếng khắp thiên hạ, huynh nói một cái là trúng luôn."
Dương Quá nhớ lại hàng loạt chuyện cách đây mấy năm ở vùng Chiết Tây, chàng gặp vợ chồng Quách Tĩnh, cuộc đấu với Lý Mặc Sầu, rồi việc Âu Dương Phong nhận chàng làm nghĩa tử. Vậy mà chàng vẫn chưa nhận ra thiếu nữ trước mặt mình là ai. Chàng bảo muốn ăn bánh ui là có dụng ý khác. Ăn xong thừa lúc thiếu nữ không để ý, chàng giấu một cái trong lòng bàn tay. Chờ lúc thiếu nữ dọn bát đũa đi, chàng lấy một sợi chỉ mà thiếu nữ khâu áo để lại, buộc một đầu vào cái bánh ui, ném cái bánh ui tới chỗ mấy tờ giấy dò nhầu kia cho dính, kéo tờ giấy lại mở ra xem, thấy viết 8 chữ: khái kiến quân tử, dân hồ bất hỷ. Đây là 2 câu trong kinh Thi. Năm trước Hoàng Dung từng dạy Dương Quá, 2 câu này được giảng nghĩa là: đã gặp được chàng nam tử rồi, tại sao còn chưa biết vui sống. Dương Quá lại ném cái bánh buộc sợi chỉ, kéo một tờ giấy khác lại mở ra xem, thấy tờ này vẫn viết 8 chữ kia. Dương Quá hồi hộp tim đập dồn, kéo hơn 10 tờ giấy nhỏ dầu lại mở ra xem, toàn là viết 8 chữ đó. Chàng suy nghĩ về tâm ý của chúng, bất giác ngẩn cả người. Nghe có tiếng chân thiếu nữ đi vào, Dương Quá vội giấu cái bánh vào trong chăn. Thiếu nữ đem số giấy dò nhộng ra ngoài đốt đi. Dương Quá nghĩ thầm: nàng viết khái kiến quân tử, hai chữ quân tử không lẽ là nói về ta? Nàng và ta đều chưa nói gì với nhau. Nàng đã thấy ta có gì để mà thích nhỉ? Ta nào có ra gì mà nàng coi ta là bậc quân tử kia chứ? Nhưng ở đây ngoài ta ra đâu còn ai khác. Chàng đang ngẩn ngơ thì thiếu nữ bước vào phòng, đứng bên cửa sổ một lát thổi tắt ngọn nến. Ánh trăng suông chiếu qua khung cửa soi xuống nền nhà. Dương Quá gọi to:
"Cô nương!"
Thiếu nữ không đáp, thong thả bước ra ngoài. Lát sau nghe có tiếng tiêu dục dặc qua cửa sổ vọng vào. Dương Quá từng thấy nàng dùng cây ngọc tiêu đồng thủ với Lý Mặc Sầu, võ công không kém chút nào. Bây giờ thử ngọc tiêu, không ngờ nghe cũng hay đến thế. Hồi sống trong tòa cổ mộ, Dương Quá có nghe tiểu đông nữ gảy đàn. Chàng đứng bên nghe nàng giảng giải, cũng hiểu đôi chút về âm luật. Lúc này chàng nhận ra cây tiêu đang thổi điệu Vô Xạ Thương trong khúc Kỳ Úc. Khúc nhạc này u nhã bình hòa, Dương Quá đã nghe mấy lần cũng không thích lắm. Chàng thấy nàng cứ thổi đi thổi lại năm câu đầu: "Chim bỉ Kỳ Úc, lục trúc y y, hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma." Lúc nhanh lúc chậm, dẫn năm câu kia nghe quyến luyến triền miên. Dương Quá biết đó là mấy câu trong kinh thi khen ngợi một trang nam nhi thanh nhã tuấn tú, có chí như một viên ngọc đẹp đã được mài dũa dày. Dương Quá nghe hồi lâu, bất giác ngâm nga khe khẽ hai câu đầu: "Chim bỉ Kỳ Úc, lục trúc y y." Đột nhiên tiếng tiêu ngừng bặt, Dương Quá sững lại, ân hận về sự đường đột của mình. Nàng thổi tiêu là để biểu hiện ý nghĩ, ta lại đi ngâm nga, hóa ra biết rõ tâm tư của nàng, thật quá vô lễ. Sáng hôm sau, thiếu nữ mang cơm vào, thấy Dương Quá đeo mặt nạ thì ngạc nhiên cười hỏi:
"Ủa, huynh cũng mang mặt nạ để làm gì?"
Dương Quá nói: "Cái mặt nạ này là cô cho ta. Cô đương không chịu để lộ bản lai diện mục thì ta cũng đeo mặt nạ." Thiếu nữ thản nhiên nói:
"Thế cũng hay."
Nói xong, đặt mâm cơm xuống đi ra. Cả ngày hôm đó không nói câu nào. Dương Quá thấp thỏm không yên, sợ mình đã đắc tội với nàng, định nói vài lời xin lỗi, song nàng không dừng bước trong phòng. Mãi đến tối, khi nàng thu dọn chén đũa sắp bước ra, Dương Quá bèn nói: "Cô nương thổi tiêu nghe rất hay, cô đương cho nghe một khúc nữa được không?" Thiếu nữ nghĩ một lát rồi nói:
"Cũng được."
Nàng đi lấy ống tiêu, ngồi ngay bên giường của Dương Quá mà thổi. Lần này nàng thổi khúc Nên Tiên Khách, là khúc nhạc chủ khách thù đáp, giai điệu cũng ôn hòa dịu dặt. Dương Quá nghĩ thầm, thì ra khi thổi tiêu nàng cũng đeo mặt nạ cho cả tiếng tiêu, không chịu thổ lộ tâm tư. Bỗng có tiếng chân, có người từ xa chạy dội đến. Thanh y thiếu nữ đặt ống ngọc tiêu xuống, bước ra cửa gọi:
"Biểu muội."
Một người chạy tới cửa, thơ hổn hển nói:
"Biểu tỷ, nữ ma đầu ấy đã dò ra tung tích của muội rồi, đang tìm đến đây, chúng mình mau chạy đi thôi."
Dương Quá nghe giọng nhận ra Lục Vô Song thì rất mừng, nhưng nghe Lục Vô Song nhắc đến nữ ma đầu sắp đến chính là Lý Mặc Sầu thì lại thầm kinh hãi. Rồi chàng nghĩ bụng, thì ra thiếu nữ này là biểu tỷ của Lục cô nương. Thiếu nữ nói:
"Có người bị thương, đang ở đây dưỡng thương mà."
Lục Vô Song hỏi:
"Ai vậy?"
Thiếu nữ nói:
"Ân nhân cứu mạng của muội đó."
Lục Vô Song kêu lên:
"A, đồ ngốc, chàng ta đang ở đây hả?"
Nói xong chạy ào vào. Dưới ánh trăng chỉ thấy nàng mừng rỡ rối rít:
"A, đồ ngốc, đồ ngốc, sao huynh lại tìm tới đây được? Lần này thì đến được huynh bị thương nha."
Dương Quá nói: "Tức phụ." Chàng đã định gọi Tức Phụ Nhi, nhưng nghĩ bên cạnh có thanh y thiếu nữ đoan trang thanh nhã, không thể bỡn cợt với Lục Vô Song như trước, bèn đổi cách xưng hô hỏi: "Lý Mặc Sầu làm sao lại lần ra tung tích cô nương?" Lục Vô Song đáp:
"Sau trận đấu ở Tủ Lâu hôm đó, huynh đột nhiên bỏ đi, biểu tỷ đưa muội về đây dưỡng thương, vết thương lành rồi muội buồn quá mới đi chơi cho đỡ buồn. Một hôm gặp hai gã khiếu quá tử, nghe họ nói với nhau rằng ở ải Đại Thắng có đại hội quần hùng cái gì đó. Muội bèn đến ải Đại Thắng xem cảnh nhiệt náo, không ngờ đến nơi thì đã bế mạc rồi. Muội sợ biểu tỷ nhớ mới vội trở về. Ở trước cửa một quán trà, muội bỗng nhìn thấy hai con lừa hoa của nữ ma đầu. Lừa đã thay con khác rồi, cái chuông vàng thì vẫn giữ nguyên luôn.
Nói đến đây giọng hơi run.
May mà cái mạng chưa tuyệt, chứ cứ đi thẳng vô quán hả, bây giờ đâu còn được nhìn thấy biểu tỷ với huynh đâu.
Dương Quá hỏi. Cô nương đây là biểu tỷ của cô nương à? May được cô nương đây cứu mạng, vẫn chưa kịp hỏi họ tên. Thanh y thiếu nữ nói.
Muội.
Lục Vô Song đột nhiên dùng hai tay gỡ cả hai cái mặt nạ ra khỏi mặt Dương Quá và thiếu nữ nói.
Trời ơi, nữ ma đầu sắp đến rồi, hai người còn mang mặt nạ làm gì?
Dương Quá thấy trước mặt sáng hẳn lên, thấy thiếu nữ có khuôn mặt trái xoan xinh xắn, má lúm đồng tiền, da trắng như tuyết. Tuy không thanh lệ tuyệt tục bằng tiểu long nữ, song cũng là một cô nương rất xinh tươi. Lục Vô Song nói.
Biểu tỷ của muội là Trình Anh, tiểu đệ tử quan môn của Đào Hoa Đảo, quan đảo chủ.
Dương Quá cháy một cái nói. Trình cô nương. Trình Anh đáp lễ nói.
Dương thiếu hiệp.
Dương Quá nghĩ thầm, nàng còn ít tuổi, sao lại là đệ tử của Hoàng Dược Sư? Tính theo Quách Ba Mẫu, không lẽ mình lại ở dưới nàng một bậc? Nguyên Trình Anh năm nọ bị Lý Mặc Sầu bắt đi, bị nữ ma đầu hạ độc thủ. May gặp Hoàng Dược Sư tình cờ đi ngang qua cứu sống nàng. Hoàng Dược Sư từ sau khi nữ nhi xuất giá, lão lang bạc giang hồ, bốn biển là nhà, tuổi già cô đơn. Bây giờ Trình Anh tuổi nhỏ bơ vơ, không nơi nương tựa, thì động lòng trắc ẩn. Sau khi trị thương cho nàng, bèn mang nàng đi theo bên mình. Trình Anh hầu hạ Hoàng lão nhân còn chu đáo bằng mấy hoàng dung ngang ngạnh và kiêu ngạo. Hoàng Dược Sư quý mến, nhận nàng làm đồ đệ. Trình Anh tuy thông minh, cơ trí, thua xa Hoàng Dung, nhưng nàng chịu khó và tỉ mỉ, cũng học được không ít bản sự của Hoàng Dược Sư. Năm nay võ công sơ thành, Trình Anh bẩm minh sư phụ đi lên phương Bắc tìm biểu muội. Tại vùng Quan Thiểm, gặp Dương Quá và Lục Vô Song, người cảnh báo nguy hiểm, rồi đang đêm cứu mình, chính là nàng. Sau trận mấy thiếu niên nam nữ hợp sức chống trả Lý Bạc Sầu, nàng đưa Lục Vô Song tới cánh rừng quan này làm nhà tranh trị thương. Mấy hôm trước Lục Vô Song một mình đi ra ngoài, lâu không về, Trình Anh lo lắng đi tìm. Thấy Hoàng Dung bày loạn thạch trận chống chọi Kim Luân Pháp Dương, kỳ môn trận pháp này nàng cũng đã được Hoàng Dược Sư truyền thụ. Tuy biết không nhiều, nhưng nàng học kỹ, may sao cứu được Dương Quá đưa về đây. Lục Vô Song nói.
Tình hình khẩn cấp như thế này rồi, hai vị còn khách sáo đa lễ làm gì?
Dương Quá hỏi. Rồi Lý Bạc Sầu trông thấy cô nương à? Lục Vô Song nói.
Huynh hỏi mới tức cười chứ. Nếu mà để nữ ma đầu nhìn thấy hả, muội còn chạy thoát được về đây sao? Muội nhìn thấy cái chuông vàng đeo ở cổ con lừa hoa, bèn nấp vô sau quán trà, không có dám thở mạnh nữa. Nghe nữ ma đầu dò hỏi tin tức ở trong quán, nói là có nhìn thấy hai tiểu cô nương, một đi trà nhắc, một xấu như ma lem. Hay không? Biểu tỷ, nữ ma đầu gọi biểu tỷ là cô nương xấu như ma lem, không biết rằng biểu tỷ là một mỹ nhân.
Trình Anh hơi đỏ mặt nói.
Biểu muội đừng có nói như vậy, Dương thiếu hiệp cười cho đó.
Dương Quá nói. Ta thì thiếu hiệp cái gì kia chứ, cô nương cứ gọi Dương Quá là được rồi. Lục Vô Song huýt một cái nói.
Huynh vừa gặp biểu tỷ của muội thì đã khép na khép nép, cả họ lẫn tên đều khai ra hết luôn, còn với muội hả thì giả vờ ngớ ngẩn đánh lừa người ta.
Dương Quá mỉm cười nói. Cô nương cứ nhiếc ta là đồ ngốc thì ta liền dâng lời làm đồ ngốc, như thế còn chưa phải là khép nép ngoan ngoãn hay sao? Lục Vô Song biểu môi nói.
Cứ chờ đó, rồi muội sẽ tính sổ với huynh.
Nàng quay sang nói với Trình Anh.
Biểu tỷ đây thường mang mặt nạ tới thị trấn mua gạo muối vật dụng, mọi người ở đấy đều biết biểu tỷ. Chủ quán trà cũng không ngờ Lý Mặc Sầu là một đạo cô xinh đẹp thanh nhã như thế mà lại tàn ác, cho nên mới kể cho mụ ta biết chỗ ở của chúng ta. Nữ ma đầu cảm tạ, rồi hỏi ở thị trấn có thể nghỉ đêm ở nơi nào, sau đó cùng Hồng Lăng Ba sư tỷ đi tìm nhà trọ. Mụ ta nóng lòng hại người, chắc là sáng ra sẽ đi ngay đó, coi như chúng ta còn 3 canh giờ.
Trình Anh nói.
đúng rồi. Năm trước, nữ ma đầu đến nhà biểu muội cũng là vào cuối giờ Dần, đầu giờ Mão.
Ba người kể lại việc năm đó, Lý Mặc Sầu đã hạ độc thủ sát hại cha mẹ Lục Vô Song như thế nào. Mới biết ba người hồi ấy từng gặp nhau ở Gia Hưng. Trình Anh và Lục Vô Song còn ở cái nhà hầm Quan Phế, là chỗ trú thân của Dương Quá. Nhớ lại thời ấy, cả ba không khỏi cảm thấy thêm phần thân thiết. Dương Quá nói, nữ ma đầu võ công cao cường, dù ta không bị thương, cả ba chúng ta hợp lực cũng không thể địch nổi mụ ta. Chỉ bằng chúng ta theo bài cũ, chôn đi thì hơn. Trình Anh gật đầu nói,
ừ, chúng ta còn ba canh giờ nữa. Con ngựa của Dương Huynh rất là hay, chúng ta chạy đi. Nữ ma đầu dĩ tất đã đuổi kịp.
Lục Vô Song nói,
đồ ngốc, huynh bị thương có cưỡi ngựa được không?
Dương Quá thở dài, không cưỡi được thì cũng phải cố, còn hơn rơi vào tay nữ ma đầu. Lục Vô Song nói,
chúng ta chỉ có một con ngựa à. Biểu tỷ hãy đưa Dương Huynh chạy về hướng tây, muội sẽ nghi binh dụ nữ ma đầu đuổi về hướng đông.
Trình Anh hơi đỏ mặt nói,
không, biểu muội hãy đi với Dương Huynh. Tỷ với Lý Mặc Sầu không có thâm cừu đại oán, mụ ta có bắt được cũng không hẳn sẽ sát hại tỷ đâu. Muội mà sa vào tay mụ ta nguy hiểm lắm.
Lục Vô Song nói,
nếu mà nữ ma đầu đuổi kịp muội hả, thấy muội đi cùng Dương Huynh chẳng quá ra làm liên lụy đến Dương Huynh sao?
Hai thiếu nữ cứ mỗi người một câu dừng cho nhau đi cùng với Dương Quá. Dương Quá nghe một hồi vô cùng cảm động, nghĩ hai cô nương này đều là người có nghĩa khí, trong lúc nguy cấp cam lòng mạo hiểm cứu mạng chàng. Dù chàng có bị nữ ma đầu giết hại cũng coi như đã sống một cuộc đời không uổng phí. Chỉ nghe Lục Vô Song nói,
đồ ngốc, huynh hãy nói xem, huynh muốn biểu tỷ của muội đi trốn cùng với huynh hay là muốn muội đi cùng?
Dương Quá chưa trả lời, Trình Anh nói,
sao biểu muội còn gọi Dương huynh là đồ ngốc mãi thế, không sợ Dương huynh giận sao?
Lục Vô Song lè lưỡi cười,
trời ơi, nhìn biểu tỷ kìa, biểu tỷ đối với ngốc huynh hiền dịu như vậy, chắc là ngốc huynh sẽ chọn biểu tỷ đi cùng.
Nàng đổi cách xưng hô, gọi Dương Quá là ngốc huynh, coi như đã lùi một bước.
Dễ đỏ mặt, bị biểu muội nói như thế, lập tức ngượng đỏ bừng cả mặt như một đóa hoa hồng, cười trêu lại. Người ta gọi biểu muội là tức phụ nhi mà, phải không nào? Đã là tức phụ nhi, không theo chàng sao được? Lần này, đến lượt Lục Vô Song đỏ mặt, giơ hai tay túm lấy Trình Anh. Trình Anh bỏ chạy. Gian nhà tranh lập tức ồn ào vui vẻ, ba người không còn lo sợ như lúc đầu. Dương Quá nghĩ thầm,
nếu Trịnh cô nương đưa ta chạy trốn, tức phụ nhi sẽ khó toàn mạng. Nếu tức phụ nhi đi với ta, Trịnh cô nương cũng muôn phần nguy hiểm.
Bèn nói,
hai cô nương đối đãi như vậy ta cảm kích vô cùng. Ta nghĩ hay là hai cô nương mau trốn đi, để ta ở lại đây đối phó với nữ ma đầu. Sư phụ ta với mụ ta là sư tỷ muội, mụ ta cũng phải nể tình hương hỏa, huống hồ mụ ta sợ sư phụ sẽ không dám giết đâu.
Lời chàng chưa dứt, Lục Vô Song đã cướp lời.
Ê, không được, không được.
Dương Quá nghĩ bụng, hai người không ai chịu đi với mình, bèn cao giọng nói,
ba chúng ta kết bạn đồng hành, nếu nữ ma đầu đuổi kịp, cả ba sẽ liều chết tử chiến, sống chết thì tùy ý trời thôi.
Lục Vô Song vỗ tay nói:
đúng rồi, cứ như vậy đi.
Trình Anh ngẫm nghĩ một lát lại nói: nữ ba đầu đến như gió lốc, ba người cùng đi, nhất định mụ ta sẽ đuổi kịp ngay. Tử chiến với mụ ta ở dọc đường, chẳng bằng ta cứ ở lại đây dĩ vật đãi lao. Dương Quá nói:
đúng vậy, Trình cô nương biết thuật kỳ môn độn giáp, ngay Kim Luân Pháp Vương còn bị dây khốn, thì xích luyện tiên tử chắc gì đã phá nổi.
Lời vừa nói đem lại cho ba người một tia hy vọng. Trình Anh nói: loạn thạch trận là do Quách phu nhân bố trí, muội chỉ nhân đó biến hóa đôi chút là xong, chứ bảo muội tự bày trận quả thật chưa đủ tài. Thôi thì chúng ta cứ cố gắng hết sức, còn sống chết tùy ở ông trời vậy. Tiểu muội à, ra đây giúp tỷ nào. Dương Quá nghĩ thầm:
Quách ba mẫu dạy ta cách biến đổi trận pháp, ta nhớ được 10 cách, chỉ dùng để dẫn dụ cái lão tạng tăng gớm ghiếc Kim Luân Pháp Vương vào trận, chứ chẳng thể ngăn chặn nổi cái mụ ly mặt sầu oán trời dẫn đất này. Cái bộ công phu ấy quả rắc rối vô cùng, muốn thành thạo bỏ công sức 1-2 năm chẳng thể xong. Trình cô nương còn ít tuổi, sở học dĩ nhiên không theo kịp Quách bá mẫu. Lời nàng vừa nói cũng không phải là khiêm nhường, nhưng như trận thế do nàng bố trí, dẫu đơn giản cách mấy cũng còn hơn là không có.
Hai cô nương mang cuốc xẻng ra khỏi nhà, đào đất, khiêng đá, bài trận. Hơn một canh giờ sau, nghe có tiếng gà gáy xa xa. Trình Anh mồ hôi nhễ nhại, nhìn thổ trận của mình so với loạn thạch trận của Hoàng Dung thực không ra gì, thì trong lòng buồn bã. Tài năng của Quách phu nhân thật gấp ta 100 lần. Cái thổ trận thô sơ thế này làm sao mà ngăn chặn xích luyện ma đầu chứ. Sợ biểu muội và Dương Quá thất vọng, nàng không dám nói ra. Dưới ánh trăng, Lục Vô Song thấy sắc mặt biểu tỷ có vẻ lạ, biết Trình Anh không nắm chắc trận pháp, bèn lấy ra một quyển sách, đi vào phòng đưa cho Dương Quá, nói:
Dương huynh, đây là quyển ngũ độc bí truyền của sư phụ muội.
Dương Quá thấy bìa cuốn sách đỏ như máu thì cũng hơi rần rợn. Lục Vô Song nói:
muội nói dối sư phụ muội rằng quyển sách nó bị cái bang lấy mất, khi sư phụ bắt được muội, mụ ta sẽ lục thấy nó. Dương huynh chỉ cần xem qua một lần thôi, nhớ rồi thì hãy quỷ nó đi.
Nàng và Dương Quá lâu nay chưa lần nào nói năng nghiêm túc với nhau, bây giờ nghĩ rằng chẳng còn sống được mấy lúc nữa thì không còn bụng dạ nào mà đùa giỡn. Dương Quá thấy nàng nghiêm túc thì gật đầu cầm lấy. Lục Vô Song lại lấy ra một tấm khăn, nói nhỏ:
nếu mà Dương huynh không may sa vào tay nữ ma đầu, mụ ta định giết hại huynh đó, huynh hãy đưa cái này cho mụ ta.
Dương Quá thấy một trong bốn mặt của tấm khăn tua tua, rõ ràng nó bị xé ra từ mảnh vải gì đó, bông hoa hồng thêu trên khăn cũng chỉ có một nửa. Chàng chưa biết dụng ý của nàng nên chưa nhận, hỏi:
là cái gì vậy?
Lục Vô Song nói:
là cái mà muội nhờ huynh giao cho nữ ma đầu, huynh có đáp ứng hay là không?
Dương Quá gật đầu nhận lấy, để bên gối. Lục Vô Song bước tới nhặt lên, nhét vào túi áo của chàng, nói nhỏ:
nè, đừng có để cho biểu tỷ của muội biết đó.
Đột nhiên ngửi thấy mùi đàn ông từ người chàng tỏa ra, nhớ tới lần cởi áo nắng sương ngủ chung một giường hôm nào, trong lòng nao nao ngơ ngẩn nhìn chàng, rồi nàng ta quay mình bước ra. Dương Quá thấy cái nhìn vừa rồi của nàng vô cùng đắm đuối thì trống ngực cũng đập dồn. Chàng dở sách ra xem, nhớ kỹ cách giải ngũ độc thần chưởng và độc tính của băng phách ngân châm, nghĩ thầm:
hai loại giải dược này đều rất khó chế luyện, nhưng nếu hôm nay ta thoát chết, ngày sau sẽ rất hữu dụng.
Bỗng nhiên nghe có tiếng kẹt cửa, chàng ngẩng đầu lên, thấy Trình Anh hai má đỏ bừng, bước lại bên giường, mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở thì dồn dập. Nàng nói:
Dương huynh à, thổ trận mà muội bố trí bên ngoài hết sức thô thiển, chắc không ngăn nổi xích luyện tiên tử rồi.
Nói đoạn lấy ra một tấm khăn đưa cho chàng, nàng nói: "Nếu mà mụ ta xông vào đây, huynh hãy đưa tấm khăn này cho mụ ta." Dương Quá thấy tấm khăn này y hệt tấm khăn Lục Vô Song vừa đưa cho chàng, lấy làm lạ, ngẩng nhìn bắt gặp ánh mắt của nàng. Dưới ánh đèn thấy nàng nước mắt lưng tròng, có vẻ e thẹn. Đang định hỏi thì nàng đỏ bừng cả mặt, nói nhỏ: "Đừng có để cho biểu muội của muội biết đó." Nói xong bước ra ngoài. Dương Quá lấy trong túi ra tấm khăn của Lục Vô Song ghép lại, quả nhiên là hai nửa của một tấm khăn lụa bị xé đôi. Lụa cũng đã cũ, phai màu vàng, nhưng bông hồng thêu thì vẫn đỏ hồng tươi rói. Chàng ngắm hai nửa tấm khăn, biết bên trong nhất định có thâm ý. Tại sao hai nàng lại cùng trao cho chàng? Tại sao lại bảo chàng hãy đưa cho Lý Mạc Sầu? Tại sao cả hai nàng đều không muốn người kia biết chuyện? Rồi tại sao lúc trao khăn cho chàng, cả hai nàng cùng đỏ mặt e thẹn? Chàng ngồi trên giường ngẩn ngơ xuất thần, lại nghe xa xa có tiếng gà gáy, rồi tiếng tiêu dìu dặt nổi lên. Chắc là Trình Anh đã bày trận xong xuôi, thổi tiêu để đỡ lo buồn. Nàng thổi khúc Lưu Ba, tiếng tiêu réo rắt, không hề có ý bi thương. Nghe tựa hồ người thổi tiêu đang ở trong tâm trạng vui vẻ, vô tư. Dương Quá nghe một lát, liền cất tiếng hát theo. Lục Vô Song ngồi sau đống đất, nghe biểu tỷ và Dương Quá, người thổi tiêu, người hòa ca. Đông rạng dần, nàng nghĩ thầm: sư phụ sắp ập đến đây, tính mạng của mình cũng sắp tuyệt. Chỉ mong sư phụ nhìn thấy tấm khăn sẽ tha chết cho Dương huynh và biểu tỷ. Hai người đó... Lục Vô Song tính nết vốn đáo để. Từ nhỏ, trong mọi chuyện, Trình Anh đều nhường nhịn nàng vài phần. Nhưng giờ đây lâm nguy, nàng chỉ mong Dương Quá bình an vô sự, ước sao tai qua nạn khỏi. Dương Quá và biểu tỷ sẽ kết thành đôi uyên ương, thì nàng có chết cũng cam lòng. Đang mãi nghĩ, chợt ngẩng lên, thấy bên ngoài đống đất sừng sững một đạo cô áo vàng, tay phải cầm ngang cây phất trần, gió lay động tà áo, chính là sư phụ Lý Mạc Sầu. Lục Vô Song giật mình, rút kiếm đứng dậy. Lý Mạc Sầu đứng im giỏng tai nghe. Nguyên Lý Mạc Sầu đang nghe tiếng tiêu hòa với tiếng hát, hồi tưởng tình cảnh nàng ta cùng với ái lữ Lục Triển Nguyên thời trước vẫn thường cùng nhau hòa tấu khúc nhạc Lưu Ba này. Đấy là chuyện 20 năm trước. Bây giờ âm giận vẫn như cũ, nhưng đã là trăng gió vô tình, người ngầm đổi. Tai nghe tiếng tiêu hòa với lời ca vô cùng dương dấn, đột nhiên đau đớn hết chịu nổi, liền khóc tướng lên. Tiếng khóc bi thương thật là hoàn toàn bất ngờ đối với Lục Vô Song. Nàng vốn chỉ quen thấy sư phụ nghiêm khắc hung sát, chưa một lần mềm yếu khóc than. Tại sao mụ ta đến đây là để báo án sát nhân, lại đứng ngoài cổng mà khóc một cách đau đớn như vậy? Nghe tiếng khóc cực kỳ sầu thảm, tưởng chừng đứt ruột của Lý Mạc Sầu, nàng cũng không khỏi nao lòng. Lý Mạc Sầu đứng khóc, Dương Quá và Trình Anh cũng rất đổi kinh ngạc. Tiếng tiêu và tiếng ca lập tức tán loạn. Lý Mạc Sầu đột nhiên ngừng khóc, cất tiếng ca, âm điệu thê lương, ca rằng: "Hỡi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa thề nguyện sống chết. Nam Bắc đôi đàn, thế rồi ly biệt. Mưa dầm nắng dãi, hai ngã quan sang. Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ, thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao. Hỏi chàng đang ở phương nào, nhấp nhô mây núi, nao nao cõi lòng." Khúc nhạc Lưu Ba vốn là khúc quan ca, lời ca của Lý Mạc Sầu lại bi thương ai oán, thành điệu khác hẳn. Tiếng ca càng lúc càng lên cao. Trình Anh tâm thần hơi loạn khi Lý Mạc Sầu lên giọng cao giúp ở chữ nhớ. Tiếng tiêu của Trình Anh không lên theo nổi do tiêu giận thanh hòa, mà nội lực của nàng còn non. Nàng do dự một chút rồi chạy vào phòng, bỏ cây tiêu xuống, ngồi gãy cây đàn dao. Dương Quá cũng lên cao giọng để trợ thế. Chỉ nghe tiếng ca của Lý Mạc Sầu càng dứt lên, sợi dây đàn của Trình Anh cũng căng lên theo. Phực một tiếng, sợi dây chuỷ đứt luôn. Trình Anh sợ hãi, ngón tay đã hơi loạn. Sợi thứ hai của cây đàn là dây vũ đứt phực. Tiếng ca của Lý Mạc Sầu ngân dài cùng tiếng khớp. Sợi dây thứ ba của cây đàn là dây cung cũng đứt luôn. Gãy đàn và thổi sáo, Trình Anh đều học ở Hoàng Dược Sư. Tuy có minh sư truyền thụ, nhưng nàng còn ít tuổi, thành tựu có hạn. Lý Mạc Sầu vốn có thể thừa cơ đối phương bị đứt dây đàn, tâm ý hoảng loạn mà xông thẳng vào. Nhưng thấy thổ trận trước căn nhà tranh, trông tưởng là lỗn nhổn, kỳ thực ẩn tàng sự biến hóa ngũ hành sinh khắc. Lý Mạc Sầu không am hiểu trận pháp loại này. Trong Hoạt Tử Nhân Mộ, từng mấy lần bị mai phục trúng thương, không tránh khỏi lo ngại. Nàng ta chợt nảy ra một kế, liền vòng sang bên hông, vừa cao giọng ca, vừa đạp vách mà nhảy vào. Thổ trận của Trình Anh, đây một đống đất, kia một mô đất, hoàn toàn chỉ để giữ cổng, không nghĩ đến việc vách nhà tranh không kiên cố. Lý Mạc Sầu không vào lối cổng, mà vòng ra bên hông nhà, phá vách mà xông vào. Lục Vô Song cả kinh, dung kiếm chạy vào nhà. Dương Quá đang bị thương, không thể đứng lên đối địch, đành nằm bất động. Trình Anh nghĩ rằng động thủ với Lý Mạc Sầu chỉ uổng mạng mà thôi, bèn quyết ý bất chấp sinh tử, điều huyền chuyển luật gãy khúc nhạc Đào Yêu. Khúc nhạc này hoa mỹ sáng lạng, tràn ngập giai điệu hoan hỷ. Nàng nghĩ thầm, ta một đời cô khổ, hôm nay được chết bên cạnh Dương đại ca, kể cũng không uổng. Nàng liếc về phía Dương Quá, Dương Quá mỉm cười với nàng. Trình Anh cảm thấy trong lòng êm dịu, sung sướng, thầm ca. Đào chi yêu yêu, trước trước kỳ hoa. Đào tơ mơn mởn xinh tươi, hoa hồng đơm mật dưới trời xuân trong. Tiếng đàn reo vui, nghe như có tiếng gió xuân, có hoa thơm đua nở. Vẻ sầu khổ của Lý Mạc Sầu giảm dần, nàng ta hỏi Lục Vô Song. Quyển sách ấy đâu? Rốt cuộc là cái bàn con lấy đi không? Dương Quá đưa quyển Ngũ Độc Bí Truyền cho Lý Mạc Sầu, chàng nói.
Hoàng ban chủ, lỗ ban chủ cái bàn đại nhân đại nghĩa, đời nào sử dụng cuốn tà thư này? Họ đã truyền ngay lệnh, ban chúng đệ tử không ai được dở xem một trang cuốn sách này.
Lý Mạc Sầu thấy cuốn sách còn nguyên dạng thì cả mừng, biết cái bàn hành sự chính phái, luật lệnh nghiêm minh, chắc quả là họ chưa dở ra mà xem. Dương Quá lại lấy trong túi ra hai nửa tấm khăn thêu trải ở đầu giường, nói.
Mời đạo cô hãy mang cả đi cho.
Lý Mạc Sầu biến sắc, dùng cây phất trần cuốn lấy hai mảnh khăn, ngẩn ngơ cầm trong tay. Nhất thời, bao nhiêu ý nghĩ dồn dập trong óc, tâm thần bất định. Trình Anh và Lục Vô Song đưa mắt nhìn nhau, cùng đỏ mặt. Người này không ngờ người kia đưa khăn cho Dương Quá, đến bây giờ chàng lại đưa ra. Một phen người này nhìn người kia, ai nấy tâm sự trào dâng, thu ba dào dạt. Sát khí trong căn nhà tranh tức thời hóa thành tình ý đậm đà. Khúc nhạc Đào Yêu được Trình Anh gảy càng triền miên hoan hỷ. Đột nhiên Lý Mạc Sầu xé hai mảnh khăn làm bốn, nói.
Chuyện cũ đã quên, nhắc lại làm chi?
Rồi xé dụng bốn mảnh khăn tung lên không, các mảnh dụng rơi lả tả như hoa lê rụng. Trình Anh giật mình, lại làm đứt thêm một sợi dây đàn. Lý Mạc Sầu quát lên,
đứt nữa đi này.
Trong tiếng bi ca, quả nhiên dây dốc sợi thứ năm của cây đàn cũng đứt luôn. Lý Mạc Sầu cười khẩy nói,
Bây giờ ta muốn ba đứa người sống cũng không được, mà chết cũng chẳng xong, phải ôm mặt mà khóc.
Lúc này cây đàn dao chỉ còn có hai sợi, cầm nghệ của Trình Anh vốn chỉ vào loại tầm thường, tự nàng khó tạo nên khúc điệu. Lý Mặc Sầu nói:
"Mau gãy dài âm thê thảm đi, thế gian đầy khổ não, có gì là lạc thú?"
Trình Anh gãy hai tiếng, tuy không thành điệu nhưng vẫn là âm luật của Đào Chi Yêu Yêu. Lý Mặc Sầu quát lên:
"Được lắm, ta sẽ giết chết một đứa, xem bọn bay có đau buồn hay không."
Tiếng quát này làm cho tiếng hát ngừng lại, làm đứt thêm một sợi dây đàn. Lý Mặc Sầu giơ cây phất trần định đánh xuống đầu Lục Vô Song. Dương Quá cười nói:
"Ba người bọn ta hôm nay được cùng chết với nhau, thật là sướng bằng mấy cuộc sống cô đơn của đạo cô trên thế gian. Anh muội, Song muội, hai muội lại đây với huynh nào."
Trình Anh và Lục Vô Song đến bên giường. Dương Quá tay trái cầm tay Trình Anh, tay phải cầm tay Lục Vô Song, cười nói:
"Ba đứa mình cùng chết với nhau, trên đường xuống suối vàng tha hồ cười đùa, chẳng thú hơn con mụ độc ác kia hàng chục lần sao?"
Lục Vô Song cười đáp:
"Đúng rồi, chàng ngốc, chàng nói không sai chút nào."
Trình Anh mỉm cười hiền dịu. Hai thiếu nữ được Dương Quá nắm tay đều ngây ngất trong lòng. Dương Quá nghĩ thầm:
"Ôi, tiếc rằng không có cô ở bên ta."
Chàng tươi cười kéo hai thiếu nữ sát lại ngã vào người chàng. Lý Mặc Sầu lại nghĩ bụng:
"Tình tiểu tử này nói không sai, ba đứa chúng nó chết như thế này quá ra còn sướng hơn là ta sống. Thiên hạ đâu có chuyện dễ dàng như vậy, ta phải làm cho các người đau đớn khổ sở trước khi chết chứ."
Mặt xa sầm, nàng ta khe khẽ hát, âm điệu lúc nối lúc đứt, nghe ngẹn ngào, khi thì lại nức nở, như oan hồn nỉ non trong đêm. Hỡi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa thề nguyện sống chết. Dương Quá và hai thiếu nữ tay trong tay nghe một hồi, bất giác lòng dạ bi ai. Dương Quá nội lực cao hơn, ngưng thần bất động, vẻ mặt nửa như đang cười. Lục Vô Song cứng cỏi, không dễ bị kích động. Trình Anh thì không nhịn được, nước mắt rơi lã chả. Tiếng ca của Lý Mặc Sầu càng lúc càng thấp, cuối cùng chỉ như một sợi dây mảnh, như có như không. Lý Mặc Sầu chỉ đợi ba người cùng rơi nước mắt là mụ ta sẽ dung cây phất trần đánh chết cả ba. Tiếng ca thê thảm đang rên rỉ, bỗng nghe có tiếng cười ha hả, rồi một người vừa vỗ tay vừa hát đi vào nhà. Giọng hát là của nữ nhân, tuổi đã không còn nhỏ, song lại hát bài đồng dao hồn nhiên vui vẻ của nhi đồng.
Cô dâu chú rể đội rế lên đầu, đi qua đầu cầu đánh rơi mất rế.
Tiếng ca vui nhộn át hẳn tiếng ca bi thảm của Lý Mặc Sầu. Chỉ nghe người kia mỗi lúc một tới gần, từ ngoài cổng đã tiến thẳng vào, là một phụ nữ trung niên, đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch, hai mắt mở to, cười như một kẻ ngớ ngẩn, tay cầm một chiếc que cời than. Lý Mặc Sầu kinh ngạc:
"Làm sao mụ kia có thể dễ dàng vượt qua thổ trận đi thẳng qua cổng vào đây? Nếu không phải là đồng bọn của ba đứa này, mụ ta phải tinh thông thuật kỳ môn độn giáp."
Lý Mặc Sầu mãi nghĩ sang chuyện khác, sức tác động người khác của tiếng ca bi thảm lập tức suy giảm. Trình Anh nhìn thấy nữ nhân kia thì cả mừng nói:
"Sư tỷ, người này muốn hại muội, sư tỷ mau giúp muội với."
Người phụ nữ kia là Khúc Cô, da dế ở dưới Trình Anh một bậc, nhưng tuổi thì hơn gấp đôi, cho nên Trình Anh mới gọi là sư tỷ. Chỉ nghe Khúc Cô lại vỗ tay, cao giọng hát hết bài "Một ông sao sáng, hai ông sáng sao", rồi lại đến bài "Chi chi chành chành, cái đanh thổi lửa", có lúc nhớ lộn chữ này sang chữ kia. Lý Mặc Sầu muốn dùng tiếng ca sầu khổ át tiếng hát vui nhộn, đâu ngờ Khúc phút cô vốn không hề biết phiền não khổ sở là gì, trong đầu là một khối hỗn độn. Tác động tinh thần từ bên ngoài co mạnh đến mấy cũng chẳng làm gì được Khúc Cô. Lý Mạc Sầu bị Khúc Cô phá rối thì cá giận, mụ nghĩ thầm, phải đập chết con mụ này đi đã. Tiếng ca chưa dứt đã dùng cây phất trần đánh Khúc Cô.
Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn theo dõi phần đọc truyện tiếp theo vào lúc 23 giờ trên sóng FM 91 MHz kênh VOV Giao thông Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ thì xin chào tạm biệt.